Nếu như các bố mẹ có một cô con gái rồi thì mình nghĩ rằng các bố mẹ sẽ rất là ít khi phải nghe cô con gái của mình nói những cái từ như là nói bậy, những cái từ nói tục, những cái từ nói không phù hợp. Tuy nhiên, nếu như bố mẹ nào đã có một cậu con trai thì mình chắc rằng ít nhiều thì các bố mẹ cũng đã được nghe những cái từ như là ị đùn này, rồi là những cái từ như là cục phân này, hay là những cái từ mà nghe nó không phù hợp với hoàn cảnh, những cái từ mà nghe nó không hay. Đấy, vậy thì với những trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Làm sao để giúp cho con hiểu là con đang nói những từ nó không hay, con đang nói những từ không hợp với hoàn cảnh, và khi mà con nói như thế thì mọi người cảm thấy là rất là mất lịch sự, cảm thấy rất là ghê. Đấy, thì làm thế nào mà chúng ta có thể khắc phục được cái tính này cho con, cũng như là giúp cho con nhận biết được đó là những lời nói mà không nên nói. Thì các bố mẹ đừng có bỏ lỡ cái tập podcast này nha. Trong cái tập podcast này thì mình sẽ đưa ra những cái cách mà mình đã làm nó khá là hiệu quả với em bé nhà mình. Và mình chia sẻ với các bố mẹ, hy vọng rằng nó cũng thật sự là hữu ích với các bố mẹ và các em bé của bố mẹ. Để mà nghe những cái tập podcast mới nhất của mình thì các bố mẹ có thể là đăng ký kênh Tâm sự người làm mẹ, hoặc là tại các trang nền tảng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify để nghe. Còn để tham khảo và đọc những cái thông tin về chăm sóc và nuôi dạy con cái theo những phương pháp giáo dục sớm thì các bố mẹ có thể là vào trang blog Tâm sự chồng con của mình để đọc và tham khảo thêm nha.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Rồi như cái nội dung hôm nay thì mình có nói đến lúc đầu, đấy chính là làm gì khi mà con nói bậy, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Thế thì các bạn có biết không, bản thân của mình trước đây khi mà mình nghe một số những người bạn bè có con cùng lứa tuổi với mình, khi mà mình chưa sinh bon đâu, thì bảo là ôi dồi ôi, dạo này con của mình nó hay nói bậy lắm, đang ăn cơm thì nó bảo cục xít, rồi đang kêu nó đi lên, nó đi mời ông bà xuống ăn cơm thì nó bảo là mời ông bà đi xuống ăn phân. Đấy, nói chung là nó dùng nhiều cái từ chả biết nó học ở đâu. Đấy, thì như bản thân của mình có một em bon, từ khi có em bon ra đời thì mình mới nhận thấy rằng ôi trời ơi, đúng là con trai rất là nghịch ngợm, con trai rất là thích lý la lý lắc, giống như là một chú khỉ con vậy đó, thích trêu ghẹo mọi người này, thích tạo ra tiếng cười này, rồi là những cái trò kịch mà những bạn là con gái thì sẽ rất ít khi mà bố mẹ phải phiền lòng ở những vấn đề đấy. Tuy nhiên là con trai thì rất là thích được khám phá và rất là thích chơi những cái trò gọi là những cái trò mạo hiểm là thứ nhất này, rồi là rất là nói những cái từ mà bậy bạ, những cái từ tục. Thì những cái ngôn từ này có thể là con học thông qua tivi, học thông qua điện thoại khi mà con được xem ở đâu đó, hoặc là trong cái quá trình mà con được giao tiếp với mọi người thì con học được từ mọi người. Ví dụ như là mọi người nói bậy, nói tục thì con cũng về áp dụng những cái từ đó để mà con nói, con giao tiếp với bố mẹ, với anh chị em trong nhà. Và nếu như con thấy có lượng người hâm mộ hoặc là phản ứng thật là nhiều với những cái từ đó thì con sẽ phát huy. Đấy, thế thì cái cách mà chúng ta giải quyết đó là để giúp cho cái tình trạng này nó giảm dần, và để con nhận rõ ra cái vấn đề, nhận thức được cái vấn đề mà con nói bạn nói tục như thế là không nên, thì chúng ta phải áp dụng cái cách như thế nào? Thì đầu tiên với bản thân của mình á, là mình sẽ nghiêm mặt và mình sẽ nhắc nhở con. Mình nói là ôi bon ơi, con nói những cái từ đấy là nó không hay nhá. Nó sao con lại nói những cái từ như thế? Ôi mẹ thấy nó thối cái mồm lắm, nói xong cái miệng nó hôi lắm, thối lắm. Đấy, mình hay nói như thế. Thì mặc dù là có thể cái cách mà mình nói nó không đúng, có thể mình sẽ dùng một cái từ nào đấy nó đẹp đẽ hơn, tuy nhiên là bản thân của mình khi đấy thì mình không nghĩ ra được là cái cách nào khác. Mình bảo là ôi ôi, Bon đi nói về cục phân á, thế thì cái miệng nó thối lắm, mẹ không thích nghe những cái điều đấy, và con không nên nói những cái điều đó. Đó, thì khi mà mình nói như thế thì bản thân em bé Bon nhà mình là vẫn cứ cười thôi, vẫn cứ tiếp tục nói tiếp. Đấy, và khi đấy thì Mình làm lơ, mình quay đi chỗ khác. Mình nói là thôi, nếu như mà Bon nói như vậy thì mẹ không chơi với Bon nữa. Mẹ không thích nghe những cái từ như thế. Đấy, thì đó là cái cách đầu tiên mà mình đã làm. Tức là mình nhắc nhở nhưng mà mình nghiêm mặt để cho con thấy rằng mẹ đang nói chuyện nghiêm túc với con, chứ không phải là mẹ đang nói chơi với con. Và khi mà con nói như thế, nó không hay. Không ai thích chơi với một em bé mà nói chuyện toàn là những cái từ gì đâu không à, nghe nó không hay gì hết. Người ta kêu là cái miệng nói ra hoa ra ngọc, có nghĩa là nói những lời hay ý đẹp, nói những điều dễ thương thì mới có nhiều người yêu, nhiều người mến, nhiều người thương. Chứ còn con nói những cái từ như thế đâu có ai muốn nghe. Ví dụ người ta đang ăn cơm mà con lại nói về phân, về ý đùn như thế thì rất là mất vệ sinh, chẳng còn ai muốn nghe nữa. Và sẽ chẳng có ai mà muốn chơi với một người mà cứ suốt ngày nói những cái chuyện như thế. Đó, thì đó là cách mà mình nhắc nhở và mình nói. Tất nhiên là các bố mẹ biết không, cái quá trình này không phải bữa một bữa hai mà nó có thể thực hiện đạt được cái kết quả đâu, mà nó cần phải có một cái thời gian ha. Đó. Rồi, cái cách thứ hai đó là mình làm như là không biết, tức là mình lờ đi luôn. Khi con nói một cái câu, một cái từ nào đấy mà nó nói bậy hay là nó nói tục, thì nếu như đó là một cái từ gì mà chưa bao giờ mình nghe, có thể mình tỏ ra rất là bất ngờ. Mình hỏi trời, sao hôm nay con nói cái gì vậy? Giống như hôm trước các bạn biết không, bé Bắp nhà mình nói là cái gì, cái quần què gì vậy á. Đó, thì mình thấy là cái từ này nè là nó hay có trong cái TikTok gì á. Tức là mình thì ít khi mình xem TikTok lắm, nhưng mà có một đợt lâu lâu tự dưng mình xem cái gì thì mình có thấy cái câu này. Và tự dưng mình đang còn ngồi, mình đang sửa cái gì đấy cho Bắp và Bon, thì Bắp và Bon đang ngồi xem, tự dưng mình làm nó rơi thì Bắp nói cái câu đấy. Và mình bảo trời đất ơi, sao tự dưng con nói cái câu gì mà nghe kỳ vậy Bắp? Thế là Bắp thấy mẹ tròn mắt lên và nhìn và tỏ ra một cái thái độ rất là bất ngờ, không hiểu tại sao con mình học cái từ này ở đâu ra, mà trong khi mình không nói, ở nhà cũng không nói, mà tại sao con mình lại học được cái từ này ở đâu? Thì chỉ có ở trường thôi. Thì ở trường thì không phải là cô giáo dạy mà là học từ các bạn. Thì khi đấy á, Bác mới bảo là mẹ ơi, nấm hay nói cái từ đó lắm. Đó. Còn á, hả, bạn này bạn kia thì hay dùng từ mày với tao lắm. Thì khi đấy mình mới bảo là nếu như mà con thấy các bạn nói những cái từ mà ở nhà bố mẹ không dạy cho con á, mà con thấy những cái từ gì nó không hay, có thể con không biết đó là từ gì, vậy thì con không nên nghe và con không nên học theo. Nếu mà nghe rồi thì để đó, và có thể nói với bạn là bạn đừng có nói những cái từ như thế, nó không hay tí nào cả. Đó. Và thật sự ra thì mình thấy như thế này. Đôi khi á, con trẻ có thể là ở nhà bố mẹ không dạy, đến lớp thầy cô không dạy, nhưng mà cái môi trường, những cái người bạn của con mà con tiếp xúc, thì có thể là những người bạn đó có xem trên TikTok, có xem trên TV, hoặc là có cái môi trường mà con tiếp cận, người ta thường xuyên nói những điều như thế và con học được, con nói, thì con của mình chơi chung với bạn đấy cũng sẽ nghe những cái từ đó. Và đôi khi nghe nói thôi chứ không biết nó là cái từ gì. Đó, thì mình bảo là trời ơi con ơi, con là con gái mà con nói những cái từ như vậy á là không nên, không hay, và không có ai thích chơi với một em bé gái mà nói chuyện như thế. Những cái từ như thế chỉ dành cho những cái người mà người ta không có đi học, những người không có học, những người không có muốn nói những lời hay ý đẹp thôi, cho nên con không dùng những từ đó nghe. Nhưng mẹ ơi tại sao mà bạn hay nói như thế? Này à, bạn nói thì đôi khi là bạn không biết đó là từ hay hay là từ không hay, nhưng mà bạn có miệng thì bạn nói và mình không học theo con nha. Đó. Thì đôi khi mà mình nói đến vấn đề này thì con mình có thể là nói là thế tại sao bạn được nói mà con không được nói? Ha, thì mình sẽ nói cho con biết là à, bạn á thì là con của bố mẹ bạn, còn con á là con của bố mẹ. Ha, thì những gì bố mẹ dạy thì con mới nói, còn bạn á, bạn muốn nói sao bạn nói, kệ bạn, thấy chưa? Nếu con nói những điều hay, những điều tốt thì con sẽ quen những người bạn nói những điều hay, những điều tốt. Nhưng nếu như mà con học theo bạn nói những cái điều mà nó không hay, nói những cái điều mà nó không có lịch sự ha, thì dần dần á, con cũng sẽ có những cái người bạn chỉ nói những cái điều như thế thôi, chỉ nói những cái điều mà sẽ làm những cái thói hư tật xấu, sẽ nhỏ nói những cái điều mà nó không hay đó. Và mình không có so sánh nha, bạn nói kể bạn, còn mình chỉ học những điều tốt từ bạn thôi, còn những điều nào không tốt thì mình không học, nhớ chưa con? Đó, tại vì các bố mẹ thấy không, khi mà con trẻ đi học á, chúng ta đâu có thể nào mà theo đuôi con được. Chúng ta cũng không thể nào mà suốt ngày cứ kè kè là con không được chơi với bạn này, con không được chơi với bạn kia ha. Mà chúng ta chỉ có thể là dạy cho con biết được cái nào con nên nói, cái nào con nên không, cái nào con nên làm, cái nào con nên không làm. Chỉ đơn giản như thế thôi. Chứ còn là trong cái môi trường con chơi với bạn hoặc là con học tập thì con cần phải chơi với những người tốt, chơi với những người xấu, chơi với những người chưa tốt, chơi với những người chưa xấu. Và cái xấu và cái tốt nó không bao giờ nó tách biệt với nhau hoàn toàn. Không có môi trường nào là tốt không, không có môi trường nào là xấu không. Và con cũng không thể nào tách bạch ra được. Và con cũng không thể nào mà cấm người khác là thích mình hay là ghét người khác không thích mình. Đó là cái chuyện mà nó hiển nhiên rồi. Mình chỉ có thể dạy con cái gì đó mà trong khả năng của mình và giúp cho con hiểu biết từ cái môi trường gia đình và từ cái môi trường mà con học để con nhận biết được cái nào nên, cái nào không nên thôi ha. Chứ chúng ta không thể nào mà lọc hết được, bởi vì cái môi trường thì nó phải có cái tốt cái xấu, đúng không? Có người lớn người nhỏ, có người thế này có người thế kia, thì từ từ mới tạo nên một cái môi trường để cho con biết phân biệt, để cho con biết lọc ra và để cho con biết có các cách chọn lựa cho nó tốt nhất để con dần con thích nghi ha. Đó. Rồi, một cái cách nữa ngoài cái cách lờ đi, đó là bố mẹ nên làm gương. Nói thiệt với các bạn á, đôi khi trong cái quá trình mà chúng ta nuôi dạy con cái á, không phải lúc nào chúng ta cũng là một người bố mẹ tốt 100% được. Cho nên sẽ có những lúc chúng ta dùng những cái từ mà nó không hay, ví dụ như từ ngốc hay từ ngu hay là từ chốt. Bản thân của mình ý thức cái điều đó. Mà có một lần mình cũng đã sử dụng cái từ ngốc với em bé nhà mình rồi đấy các bạn ạ. Trời ơi sao con ngốc thế hả con? Đấy. Và sau khi mình nói cái từ đó thì em bé nhà mình quay lại nhìn: mẹ không được nói với con từ đó. À mẹ xin lỗi con. Đấy. Thì đôi khi mà bản thân của mình rất là khó để mà mình kiểm soát được ha. Mình chia sẻ với các bố mẹ đây, không phải là mình chia sẻ những cái điều mà mình đã hoàn hảo, mà mình chia sẻ những cái điều mà mình đã khắc phục được. Và cái cách mà mình chia sẻ với các bố mẹ nó cũng sẽ, đôi khi nó sẽ phù hợp với bố mẹ này, và đôi khi nó sẽ phù hợp với bố mẹ kia, nhưng có khi nó cũng sẽ không phù hợp với mọi người. Nhưng mà mình chỉ kể lại cái câu chuyện của mình để các bố mẹ có một cái nhìn nó khác hơn. Bởi vì mỗi người sẽ có một cái cách giáo dục con khác nhau. Tuy nhiên mình cũng vẫn mong muốn là những điều mà mình chia sẻ nó sẽ hữu ích với các bố mẹ. Đấy, thì cái việc mà bố mẹ làm gương á, nó luôn rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà con sống trong một môi trường mà bố mẹ không sử dụng những cái từ bậy, những cái từ nói tục, những cái từ không hay ha, thì con cũng sẽ biết được là những cái từ này là không nên, những cái từ này là không tốt. Đó, và con sẽ học hỏi được. Chứ còn nếu như mà bố mẹ cứ mở miệng ra là DM hay là thế này thế nọ ha, thì tất nhiên là cho dù có dạy con nói có bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nào vào đầu con được. Bởi vì những cái gì mà nó hư, những cái gì mà nó xấu á, thì con đâu cần phải học đâu, nó tự động nó đi vào đầu của con luôn. Đấy, cho nên là cái việc mà bố mẹ làm gương, cái môi trường gia đình á, giáo dục con nó rất là quan trọng ha. Đó. Chính vì vậy mà khi mà con thấy bố mẹ không nói những từ đó, thấy ông bà không nói những từ đó, thì khi con đi ra ngoài và con thấy bạn bè nói những từ đó thì con cũng biết đó là những cái từ không hay. Đó, có thể là một vài trường hợp con sẽ áp dụng, nhưng mà sau khi con nghe người lớn nhắc nhở, nghe bố mẹ, nghe ông bà nhắc nhở rồi thì con cũng sẽ hạn chế được cái việc mà con nói bậy, con nói tục ha. Đó. Rồi. Đó là ba cái yếu tố rất là quan trọng. Và cái yếu tố thứ tư, đấy chính là dạy cho con những cái điều hay lẽ phải, dạy cho con biết lễ phép, dạy cho con những cái từ ngữ sử dụng đúng ngữ cảnh, đúng hoàn cảnh, và cho con biết những cái từ nào là không nên, cho dù đó là từ tiếng Anh hay đó là từ tiếng Việt. Các bố mẹ biết đồng mình thì không giỏi tiếng Anh, thậm chí là không biết gì nhiều về tiếng Anh đấy. Đôi khi Nghe con mình bảo là what the hell, what the hell. Mà nói thiệt mình không biết nó là cái gì. Tại vì mình cũng không tìm hiểu. Đấy, thì mình hôm đấy mình mới hỏi chồng mình, thế nghe chồng mình dịch ra lý giải nó là cái từ như thế này này. Thế là mình bảo, bọn ơi, con không được nói bậy như thế nhá. Đấy là cái từ nói bậy đấy. Nói xong à, lỡ mà con nói với một ai đó mà cái bạn nó đang bực mình á, bạn quay sang à, bạn bốp cho một cái thì thôi xong phim nhá. Đấy, mình vừa nói khôi hài và mình vừa nói thật như thế. Đấy, và cái từ đấy là không nên con ạ. Bố mẹ có bao giờ nói những từ như thế đâu. Đó, cho nên là những cái từ nào mà bố mẹ không dạy, hoặc là con thấy cái từ đó mà những cái từ mình không có ở nhà thì đừng có bao giờ học theo các bạn nha. Nói bậy như thế là làm cho người khác nhìn vô mình là một em bé không có ngoan này, không có biết nói những điều hay lẽ phải này, rồi lại còn nói bậy nữa ha, thì sẽ không ai yêu quý mình, và bản thân của mình tự dưng nó cũng trở nên là nó xấu đi, trong khi mình đang tốt mà, mình đang là một em bé biết lễ phép, biết nói những cái điều hay mà, đúng không nào? Đó. Thì đó là bốn cái yếu tố mà các bố mẹ cần phải làm khi mà thấy con nói bậy. Tất nhiên là con trẻ thì khi lớn dần con sẽ nhận thức được những cái điều nào mình nên nói, những cái điều nào mình không nên nói. Chính vì vậy mà khi mà con nói bậy á, thì cũng phải mất khoảng một thời gian là có thể là 6 tháng đến 1 năm các bố mẹ nhé, thì nó mới có thể khắc phục được, chứ không phải là dạy một cái là con biết ngay đâu ạ. Rồi, cái tập podcast này đến đây là hết rồi. Hy vọng rằng là nó sẽ thật sự hữu ích với các bố mẹ. Và mình thấy là đây là một cái vấn đề nói bậy á, thì sẽ gặp ở rất nhiều các bé trai, tuy nhiên các bé gái thì sẽ ít hơn. À, nhưng mà chúng ta cũng không nên là loại trừ những cái trường hợp nó có thể xảy ra. Rồi, cảm ơn các bố mẹ đã luôn lắng nghe và theo dõi kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm yêu nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bố mẹ ở tập podcast lần sau ạ.